Anh Sáu tới với vẻ mặt quạo đều, ông ta phân trần nghe.
Đó, anh Ba với anh Tư nghĩ còn có tức thì không chứ. Bộ sòng nào dám cả gan hỏng sâu cho anh hay sao? Không có phải, hai anh ơi, tôi nói nghe tụi nó đó, có là con trời đó hả, mới dám hỏng sâu cho tôi à. Tôi á, tôi mới vừa coi bói gì à, gặp cha thầy bói, nói chuyện trịch thượng gì đâu á. Bói? Trời đất ơi, hết chuyện rồi hay sao mà anh đi coi bói? Ừ, thì buồn buồn cũng đi coi bậy chơi, tôi đâu có tình mấy thằng cha quỷ cốc đó đâu. Hey, mà anh đi coi đâu vậy? Thì ở trong bàn cờ đó, coi ông thầy Tư Nên á. Rồi à, ông nói vậy, thì vừa coi thấy mặt tôi thì ông nói ngay hả? Ông nói chứ à, ông có số chết bất đắc kỳ tử. Trời ơi, tôi chưa kịp ngồi sẵn chớn bèn ngay chân cho thầy một phát lăn cù luôn. Tôi tức quá, tôi mới chỉ mặt chảo tôi nói, nè, thầy đó nghe, thầy có nói lại không, hả? Chứ thầy nhất định không nói mà thầy còn cười bảo tôi nữa. Thầy nói là, để rồi ông coi tôi nói có đúng hay không. Chẳng những ông chết bất đắc kỳ tử, mà còn không có hòm chôn nữa. Đó, à, anh thấy không, anh thấy không? Rồi cái hả, tôi tức quá nhầm, tôi tức mà tôi nói với ổng chứ. Thầy bà ghi mà nói ẩu vậy coi, có đáng ăn đạp hay không chứ. Nhưng mà thấy thầy già yếu nên tôi tha cho đó, tôi chỉ giận thôi. Tôi nói tự rài đó hả, là phải coi cho kỹ rồi hãy nói, rồi hãy nói. Hai anh nghĩ coi, tôi đó hả, mỗi ngày đi thu tiền sâu ở mấy sòng bạc mấy ngàn đồng. Em út nhất hô bá ứng, mà ổng á, ổng nói là tôi chết bất đắc kỳ tử, rồi không có hòm chôn. Coi có tức gì không chứ?
Cờ Tư rút dần nghe.
Thôi thôi, bỏ qua đi anh Sáu. Bây giờ mình gầy sòng xả xuôi nghe. Tôi với anh Ba ít gặp nhau vậy, mới sống ở đây mấy ngày hả, mà đã phát chán muốn trở về miệt dưới rồi hả. Đêm nay có sẵn em Ba ngồi xa hồ đây nè, tụi mình chầu tướng cho vui ha. Rồi sáng mai tôi với anh đều lui ghe về dưới. Anh Sáu có rảnh đi xuống biệt vườn chơi một chuyến lấy hên ha.
Anh Sáu ngọ nhìn Trài như muốn hỏi.
Hai anh đi rồi bỏ em ở lại cho ai?
Nhưng cậu Ba biết ý bèn đáp ngay.
Hay hay, tụi tôi đi thì ở trên này, em nó nương tựa nơi anh Sáu chứ ai.
Ba người bạn tri âm nói qua nói lại thêm vài câu thì các em đã lo xong xuôi mọi việc. Bốn người ngồi vào chiếu theo tứ trụ, cậu Ba, cô Ba, cậu Tư rồi thầy Sáu. Thấy thầy Sáu có sẵn bao bạc để bên cạnh, cậu Ba bảo một chàng vệ sĩ.
Chú đi vô chợ lớn, nói với thằng cha chủ tiệm lúa, đưa cho tôi vài ghe, nghe.
Nghe chủ bảo, chàng vệ sĩ hiểu rồi, lệnh của cậu Ba ban ra như vậy cũng thường. Ghe tức là ghe chạy lúa, lúa của ông hội đồng bán cho tiệm ngắn ở Bạc Liêu, còn tiệm chánh thì ở chợ lớn. Cậu Tư thì rút tập ngân phiếu ra dắt trên túi, còn cô Ba, cô phụng xỉu nói.
Em đâu có tiền chung mà mấy anh biểu em ngồi trầu.
Trời ơi, thì anh cho em mượn đỡ bao nè.
Rồi em lấy gì mà trả?
Thì ảnh cho em mượn vài ghe trả cho ảnh. Anh cho em mượn không sao đâu.
Rồi em lấy gì em trả cho anh?
Em Ba này hay lo xa quá. Anh Sáu với anh Ba đó ha, cho em mượn thì có bao giờ mà đòi đâu. Mà nếu mà có đòi đi nữa đó thì anh sẽ chỉ cho em cách trả, không có sao đâu mà.
Rồi cậu Tư hỏi tiếp.
Nè, mấy anh định đậu chến nhiêu đây? Thì 5-3 ngàn gì đó.
Thôi đi, em không có tiền đâu. Sáu ngọ mở bao trước cho Trà một nửa bảo.
Thôi, em lấy đậu chến đi ha, chút nữa nó đem tới, rồi anh đưa thêm chứ gì đâu còn lo.
Trà dư biết là các ông tướng muốn đùa giỡn với tiền trước mặt nàng chơi, cũng như công tử biết trước kia, chứ đâu phải họ muốn ăn thua với nàng. Vì vậy Trà cũng làm bộ suy nghĩ, than thở và khóc lóc. Vì Tư sành tâm lý mọi loại khách hàng, vì nào lại vì những chữ bí hiểm của làng Son Phớn, đứng đầu là chữ khóc lóc tỉ tê. Giọng mỹ nhân như mật rót vào tai, dù chúa nghe mà mất nước, người thường nghe thì bỏ vợ, bỏ con, bỏ nhà, bỏ sở. Vì Tư nhận Trà làm nhân viên của dì là để hạ đo gián khách anh hùng, chứ nào phải vì thương yêu đó hoa tả tơi trong gió loạn. Dì đã dạy cho Trà cách trang điểm, uống cà phê, ăn bít tết, cầm nghĩa, cả cách cầm dao xẻo thịt, lót da, mổ tim bọn khách được rửa mà họ chỉ cảm thấy đê mê chứ không đau đớn.
Nghe anh Sáu nói, Trà vừa gạt nước mắt, vừa lắc đầu ngoài ngoại.
Ôi, em không có biết chơi bài. các cậu chỉ chờ nàng nói câu đó, nghe nàng nói thầy sáo trận ngay.
Trời ơi, đánh tứ sát nha, dễ lắm nha, để mấy anh dạy cho đánh ăn chơi dài bàn, chừng nào em rành rồi thì mới đánh thiệt.
Em cũng không biết nữa, em tối dạ lắm á.
Anh cặp bồ với em, anh chỉ cho em, vậy nè, đó.
Sáu Ngọ hốt bài lên tay xòe ra và bảo cách ăn, cách đánh, cách đuổi, phạt khui như thế nào, hoằng có giá trị bằng bao nhiêu, vân vân và vân vân.
Mãi trà mới nhận lời và cuộc chơi bắt đầu. Trà lớn ngớ một hồi, bị ba anh vẽ hết số bạc của anh Sáu cho mượn, trà lại khóc.
Mấy anh ăn hiếp em, mấy anh gạt em ăn hết tiền của em rồi nè.
Trong ba người, anh Sáu Ngọ tỏ ra sốt sắng với em nhất. Anh Sáu đã gặp anh Ba, anh Tư đi với nàng Trà vài ba lần. Anh Sáu thừa tiền không biết xài đâu cho hết. Anh muốn chia sẻ cho các em, mà em Trà là người làm cho anh Sáu mơ màng từ khi ngó thấy Dung Nhan cho tới nay. Vậy đây là cơ hội để cho anh Sáu tỏ cái tấm trượng phu cho em rõ. Anh Sáu bèn dỗ dành ngọt xớt.
Em cứ chơi tới đi, bao nhiêu anh bao hết mà.
Em không có muốn mắc nợ á.
Vậy thì anh Sáu có cách này nha. Em thua đó thì không phải chung tiền cho mấy anh, còn mấy anh ăn đó thì cũng không có lấy tiền của em, chịu không?
Cậu Ba, cậu Tư đều chưa biết cách gì nhưng cũng tán thành lia lịa.
Ừ, được đó, hay lắm đó, anh Sáu cứ nói đi anh Sáu.
Sáu Ngọ làm ra vẻ quan trọng.
Bây giờ như vậy ha, hễ em tới đó thì em dùa tiền của ba anh, chịu không? Còn nếu mà anh Ba, anh Tư hoặc là anh tới đó thì em không phải chung tiền. Thí dụ anh Ba tới thì anh Ba chỉ hung em cái là què ha.
Cậu Ba, cậu Tư lại hoan hô ý kiến của Sáu Ngọ, và Sáu Ngọ nói tiếp.
Nếu anh tới thì anh cũng hung em một cái như vậy nè, đó, vậy là trừ tiền ha.
Cậu Tư bèn vỗ tay.
Anh Sáu thiệt là tài nha, như vậy là em có thua bao nhiêu cũng không có sợ đó nha Trà.
Trà ngồi ngẩn nghe làm như không hiểu gì hết. Cậu Ba lại thêm thắt.
Nhưng mà tứ sắc có hai cách tới nha, tới trơn với lại tới quan. Hễ mà tới trơn á thì hung ở đâu, còn tới quan thì hung ở đâu. Phải có luật lệ chứ, chứ để lát nữa nha, tới trơn 7, 10, 9, 12 rồi có muốn hung đâu hung sao, đâu có được.
Cậu Tư cười tán thưởng.
Anh Ba này cao kiến thiệt à nha, tôi tính vậy coi em chịu hay không nha Trà.
Không, mấy anh lớn lướt em không à, em không có cho hung đâu.
Nếu anh là em á hả, anh chịu liền. Trời ơi, hung có một cái lỗ lã gì đâu cưng.
Sáu Ngọ đưa tay rờ mặt Trà và phụ họa.
Ừ à, phải à, hồi nãy anh hung thử cho em coi đó, em có ốm đi chút nào đâu.
Nhưng cậu Tư lại tiếp.
Tôi giao kết như vậy nha, hễ tới trơn á thì hung bằng chân một cái, còn tới quan á thì hung bằng tay một cái, cho tới quan từ 17-41 hay là từ 19-44 thì trở lên á thì hung gò má. Còn mà tới quan cao nhất á là 28-48 á là hung hung
cả ba cùng cười ré lên.
Hung ở đâu, hung đâu em nói đi Trà, nói đi.
Em không chịu cho hung ở đâu hết á.
Sao
mấy,
vậy?
Mấy anh ăn gian lắm à.
Anh làm dám cuộc, hễ ai làm sai thì bị phạt nặng mà.
Nhưng cậu Ba còn thêm.
Còn rủi tới hố thì sao đi Cha? Trời ơi dễ mà, hễ ai tới hố đó ha thì bắt đền cho em Ba gấp đôi. Còn rủi mà em tới hố đó thì phải chịu cho anh hung gấp đôi, chịu không?
Huyền Sáu Ngọ thì nôn nóng đi vào gián bài để được biết mùi hương trà cho thỏa lòng mong ước. Bây giờ Trà mới tủm tỉm cười. Nhưng mà hung mỗi cái bao lâu, chứ mà mấy anh cứ hít hoài không chịu lấy ra, em chịu sao nổi?
Trời ơi, không có rộn thôi, không quá tích tắc nữa đó. Ai hít lâu á là bị phạt à nghe, chịu không?
Luật lệ ăn thua đã được bốn bên đồng ý và cuộc chơi bắt đầu. Ván đầu Sáu Ngọ tới quan 17-41, Sáu Ngọ ném bài xuống chiếu, vỗ đùi nhảy tưng tưng.
Đó 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 đó, hai anh đi chung ha, còn em Ba đưa gò má để cho anh Sáu hùng trái coi nè.
Nhẹ nhẹ thôi à nha.
Ừ nhẹ nhẹ. Trời đã quá.
Bàn thứ hai cậu Ba tới trơn, được hôn chân Trà, nhưng cậu Ba lại bảo.
Để đó để đó, tôi tới hai bàn sẽ hung một lượt cho đã ha.
Riêng cậu Tư thì không háo hức lắm, vì cậu là người chiếm được đóa hoa trà đầu tiên so với cậu Ba và Sáu Ngọ. Sáu Ngọ đánh con ngựa trắng, Trà rút con ngựa vàng ném xuống, nhưng Sáu Ngọ vẫn cho qua không nói gì. Cậu Ba lại bảo,
anh Sáu muốn mò tì ha.
Mò tì là gì?
không phải mò tì mà là lật bài tì. Tức là khi em bị đuổi đó hả, mà em không đỡ được thì ảnh lật bài tì để né qua đó em.
Sáu ngọ lại tiếp.
Ví dụ như em ngồi tay dưới anh ha, anh đuổi em thì anh lật bài tì của em lên. Ủa, thì em lật bài tì của em ra để đỡ cú đánh của anh ha.
Trà biết mấy anh nói gì rồi, nhưng vẫn làm thinh đúng theo câu tục ngữ, im lặng là vàng. Trà chú ý thấy anh Tư không để tâm trí vào cuộc chơi. Ủa, anh Tư, bộ anh Tư buồn ngủ hả?
Đồng có, anh đang muốn cúi qua để tới 11:28 để chơi.
Sự thật cậu Tư đang mơ tưởng tới cái ức béo ngậy của con ốc cao mắt có khoen từ Nam Giang mới xuống, hoặc con mỏ nhá có cặp chân dài từ ruộng lúa mì mẫu quốc mới sang. Giữa Tư Nghị và Dani, cậu Tư mặn Tư Nghị hơn nhưng cũng không muốn bỏ qua cô Dani mí nhảnh. Dani là con hay cháu chồng của dì Tư? Không hiểu cô đầm tơ này đã lập thành tích sáng trái nào ở bển mà chồng dì lại đưa sang đây để tiếp tay làm sổ sách với dì. Dani ngồi thu tiền cũng được việc lắm, nhưng chỉ vài tháng là bắt đầu nhiễm mùi thuộc địa, rồi càng ngày càng nặng. Dì Tư không mê chồng nên không dạy dỗ can ngăn cô em chồng làm gì. Như một cách trả thù đàn ông vậy, cậu Tư bảnh trai, nói tiếng Pháp như gió, lại rành xã giao Paris, nên vài lần tiếp xúc là Dani đã bị bỏ ngãi. Cậu Tư bắt cá hai tay, rồi ba tay. Sáu ngọ ngồi đối diện với cô ba, tay dưới của cậu Tư và tay trên của cậu ba. Thầy Sáu không chú ý tay trên tay dưới, mà cứ lom lom nhìn tay đối diện. Cậu ba nhắc.
Tới chuyện anh rồi đó anh Sáu.
Sáu ngọ giật mình, nhổ mắt ra khỏi mảng ức trắng phao của nàng và liếc sang cậu ba. Bỗng sáu ngọ thấy điều bí ẩn, bèn rút hai cây bài ném xuống ván.
Anh ba đỡ nghe, lù coi.
Sáu ngọ nghiêng đầu qua nói nhỏ.
Lù coi chị anh ba.
Cậu Tư hiểu ngay sáu ngọ muốn bảo gì, bèn tiếp thêm.
Anh ba, coi chừng cặp hột xoàn kìa.
Nhưng cậu ba cũng đang mê mẩn nhìn bộ chân xếp bằng của mỹ nhân, ngon như hai khúc giò lụa, nên nghe đối thủ nhắc mà vẫn không màng. Cậu rút cây bài cặp với cây của sáu ngọ rồi cười khoái chí.
Bạn này tôi tới quan, em ba sửa soạn gò má đi nha. Anh ba coi chừng lái gió kìa kìa anh ba. Lái gì lái, em trà cũng hỏng khỏi tôi phát này à nha.
Cậu Tư và sáu ngọ cười ngặt nghẽo, cậu ba làm tỉnh, con trà thì không hiểu gì. Cậu Tư thấy cặp hộp xoàn của bạn cô bày khá lộ liễu, định nói tiếng Pháp. Dùng chữ Biru nhưng trà biết chút ít tiếng Pháp bèn thôi. Sáu ngọ có sáng kiến, sáu ngọ đập dây cậu ba nói.
Ê, anh giấu rác nha. Đâu có đâu, không tin anh đứng dậy coi.
Cậu ba đứng phát dậy, sáu ngọ vừa chồm sang vừa ném dây con bài vào đùi cậu ba, rồi thừa cơ nói nhỏ. Cả ba cười rộ, trà ngơ ngác hỏi. Ủa, lù coi lái gió là cái gì?
Em tối dạ quá.
Cậu ba vừa ngồi xuống vén khéo vừa nói.
Lù coi đó là tiếng Quảng Đông, còn lái gió là tiếng Tiều. Em vô tiệm nước nghe hoài mà quên làm sao hả?
Em u mê quá hả?
Em u mê nhiều hay ít?
Càng ngồi lâu em càng u mê thêm á.
Nếu em mà u mê nhiều á thì mình chỉ đánh vài bàn nữa rồi nghỉ ha.
Nhưng trà thấy càng đánh mình lại càng được tiền, chưa bao giờ nàng được tiền dễ dàng như hôm nay, nên nàng bảo u mê thì u, em cũng ráng ngồi với mấy anh coi à. Thấy ba người nháy nhó có vẻ soi mói, trà bỗng bất thần hiểu ra, trà phụng phịu. Mấy anh cười em ha. Rồi trà ném bài, hai cái chân ngọc duỗi song song, làm lộn tung phèo cả bài tì. Ba chàng tiếp dao đã sẵn gươm trong tay, nhưng đành nhịn nhục, không thể đoạt cái hạt ngọc của tiên cô là mục đích của trận đánh bài này. Trận đấu chấm dứt, tiên cô đại thắng, chỉ hơi ráp da chút thôi.
Bao nhiêu tiền mặt của anh Sáu, mấy ghe chài lúa của anh ba và ngân phiếu của anh Tư đều bị thu gọn vào túi càn khôn của em. Vậy mà cô em còn chưa vừa lòng.
Cậu ba nghe thế bảo.
À, ngày mai đó, anh Sáu sẽ dắt em đi tiệm.